Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày hôm nay 4 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5 là khoảng thời gian học sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2022 là năm đầu tiên Bộ triển khai thực hiện đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, thay cho việc đăng ký trực tiếp vào phiếu như mọi năm. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức từ ngày hôm nay 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thí sinh thi tốt nghiệp. Riêng thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh thực hiện tốt việc đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 26 tháng 4. Kết quả chạy thử nghiệm đến 17 giờ ngày 1 tháng 5 cho thấy với tổng số 310.103 thí sinh thử đăng ký dự thi, hệ thống hoạt động bình thường và ổn định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ 1800 8000 nhánh số 2, gồm 34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh, với số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước. Yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn. Bộ đồng thời đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.
Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các trường và thí sinh thực hiện đúng theo những hướng dẫn đã ban hành, những hướng dẫn chi tiết trên hệ thống quản lý thi, đồng thời lưu ý thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi cho đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Để bảo mật thông tin khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu.
Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Nếu thí sinh không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và số định danh cá nhân, thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã gồm 12 ký tự làm tài khoản để truy cập hệ thống. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin trên phiếu đăng ký dự thi và bản hướng dẫn ghi phiếu trước khi thực hiện đăng ký dự thi.
Tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Ngày hôm qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử cho đối tượng học sinh có năm sinh từ năm 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo đó, từ nay cho đến ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức sẽ ưu tiên cấp căn cước công dân cho học sinh có năm sinh là 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi đi làm căn cước công dân, học sinh được yêu cầu mang theo giấy khai sinh, bản sao, thông báo số định danh của công an phường cấp để cấp tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, đối với công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ căn cước công dân hoặc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ được ưu tiên cấp trong đợt này.
Trang Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế cho biết, nếu tình hình dịch COVID-19 không có diễn biến bất thường sau nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải thể các bệnh viện dã chiến đã tạm ngưng hoạt động trước đó. Thông tin trên được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào ngày hôm qua.
Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát. Tính đến nay, toàn thành phố chỉ còn dưới 5.000 trường hợp F0 đang điều trị, chủ yếu là tại nhà. Số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm, hiện nay chỉ còn dưới 20 ca và không có ca tử vong do COVID-19 trong hơn 3 tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ còn một phường xã có cấp độ dịch 2, tất cả đều đạt cấp độ 1.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo kế hoạch thành phố ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động, việc quản lý F0 tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm trách với sự hỗ trợ của các công cụ chuyển đổi số, tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với công an các địa phương điều tra truy bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tháo trộm bộ phận của máy X-quang tại một số trung tâm y tế, thông tin từ báo Pháp Luật Online.
Trước đó, vào trưa ngày 25 tháng 4 năm 2022, một đối tượng nam canh giờ nhân viên phòng X-quang của trung tâm y tế thành phố Dị An ngủ trưa nên lẻn vào phòng X-quang tháo lấy tấm nhận ảnh X-quang trị giá hàng trăm triệu rồi rời đi. trong khi vụ việc đang được công an điều tra, thì tiếp tục vào trưa ngày 30 tháng 4 2022, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An lại bị trộm với thủ đoạn tương tự.
Công an nhận định khả năng đây là tên trộm chuyên nghiệp, có nghề trong lĩnh vực y tế, nên mới biết cách tháo lắp máy và biết đâu là bộ phận quan trọng nhất, đắt tiền nhất. Hiện công an đang điều tra truy bắt đối tượng. Còn thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người và hơn 80 người bị thương. Tuyến đường bộ là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất, với 104 vụ làm chết 55 người. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 24.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có hơn 3.300 người vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp dương tính với ma túy. Tổng số tiền phạt là hơn 26 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 400 xe ô tô, hơn 6.000 mô tô và hơn 70 phương tiện khác, tức hơn 2.600 giấy phép lái xe. Trong đó, tuyến đường bộ là tuyến xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhất.
Báo Pháp Luật Online thông tin, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hoàn toàn không có chuyện người nước ngoài tên là Bobinov Alexander, 41 tuổi, quốc tịch Nga, bị bắt như một số trang thông tin điện tử đã đưa. Cũng theo ông Thống, vào tối ngày 1 tháng 5, khi nhận được thông tin anh Bobinov Alexander có hành động phản đối chiến tranh Nga-Ukraine trong một buổi biểu diễn ca nhạc đường phố tại quảng trường Lâm Viên, cơ quan này đã mời anh về để làm việc.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải thích rằng pháp luật Việt Nam không cho phép hành vi tự ý căng băng rôn phản đối chiến tranh, mà chỉ cho phép thực hiện điều đó thông qua các tổ chức cơ quan của nhà nước. Khi nghe giải thích, anh Alexander đã hiểu và chấp hành. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 5, anh Robinov Alexander cũng đã rời thành phố Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh làm việc và sinh sống.
Trước đó, công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ anh Robinov Alexander vì căng biểu ngữ phản đối Nga xâm chiếm Ukraine. Đây là thông tin sai sự thật. Còn báo Người Lao Động Online cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thông tin các ngành chức năng đang xem xét hỗ trợ gia đình hai mẹ con bị sét đánh tử vong trong lúc đi bắt nghêu ngoài biển.
Khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 5, trong lúc hai mẹ con bà Thạch Thị N, 42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, và Thạch Thị H, 11 tuổi, đi bắt nghêu cùng đoàn người trên vùng giang biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, thì trời đổ mưa nhỏ. Bất ngờ một tia sét đánh trúng bà N và cháu H, khiến hai mẹ con ngã xuống đất. Chứng kiến sự việc, nhiều người chạy đến ứng cứu, nhưng cả hai mẹ con bà N đã tử vong.
Ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình cho biết, gia đình bà N thuộc hộ cận nghèo nên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đang phối hợp với xã để xem xét hướng hỗ trợ cho gia đình này. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.